1500 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Không có White Christmas thì có Grand Christmas, và bây giờ thời tiết thật là rất là thất thường khi mà mùa đông gì mà nó không có lạnh vậy cô Thu Nga.
Không biết là mùa đông nó đi đâu rồi, cho nên là quả thật là nó không có lạnh lắm. Ngày hôm qua thì nó còn lên tới 75 độ. Ngày hôm qua thì enjoy đi mua sắm, ai mà chưa có mua sắm. Ngày hôm nay thì trời trở lạnh mà mưa thì là 100%. Mà Quang Hưng nói bây giờ chỉ còn có ngày này với lại ngày mai nữa là đi shopping thôi. Cho nên là Quang Hưng coi chừng phải đóng đài mà đi shopping đó, đúng không?
Vâng, đi mua sắm bây giờ nó còn mắc lắm. Phải đợi cho sau Christmas thì nó mới rẻ. Lúc bây giờ không có ai mua nữa. Với lại các công ty hoặc là các cửa hàng là họ sẽ on sale nhiều hơn. Nhưng mà phải nói là ông Donald Trump, ông khoái lắm. Mấy ngày hôm nay, cái thứ nhất là cái đạo luật cải tổ y tế, cải tổ về thuế của Hoa Kỳ đã được thông qua. Mà bây giờ đó thì Quốc hội là họ cũng đã bỏ phiếu thông qua một cái dự luật để mà có thể tài trợ tiếp tục cho chính phủ. Nếu không thì vào giữa khuya ngày hôm nay, chính phủ sẽ đóng cửa. Và Tổng thống Donald Trump dự trù là sẽ ký ban hành cái đạo luật này. Hiện nay đó thì có một số các vấn đề khác mà các nhà làm luật trước khi mà họ trở về nhà để mà ăn lễ Giáng sinh đó, cứ không có giống như là chúng tôi thì ở nhà có đây rồi nhưng mà Giáng sinh thì vẫn phải làm việc, nhưng mà họ về. Còn một số các vấn đề khác thì họ vẫn còn chưa có giải quyết được, nhất là cái vấn đề di trú, y tế, rồi cái ngân sách dành cho cái năm sắp tới đây. Về cái đạo luật mà họ thông qua tại Hạ viện vào ngày hôm qua thì có 231 vị bỏ phiếu thuận, 188 chống, hầu hết là Đảng Dân Chủ chống cái dự luật này. Nhưng mà sau đó thì đưa cho Thượng viện, Thượng viện bỏ phiếu thuận với cái tỷ số là 66 thuận, 32 chống mà thôi. Và Tổng thống sẽ ký vào trưa ngày hôm nay. Quốc hội họ sẽ trở về làm việc tại Hoa Tiền Đốn vào đầu tháng Giêng năm sau. Nhưng mà các vấn đề hiện nay gây tranh cãi nhiều nhất phải nói là vấn đề di trú, sau đó là ngân sách của chính phủ và vấn đề y tế. Đồng thời cái vấn đề an ninh quốc gia cũng như vậy. Nhất là cái việc mà sẽ phải tăng cái mức trần cho phép chính phủ được quyền mượn thêm tiền. Còn một số cái vấn đề khác mà họ đã bỏ ngỏ, đó là cái số tiền 81 tỷ Mỹ Kim để mà cứu trợ cho các nạn nhân thiên tai đã được thông qua tại Hạ viện nhưng mà hiện nay đang bị kẹt ở Thượng viện. Và cái số tiền này nhằm để mà giúp cho các nạn nhân của các trận bão tại tiểu bang Texas, Florida, Puerto Rico và một số các phần của Caribe, đồng thời những cái nạn nhân của cái trận hỏa hoạn vừa rồi tại California cũng nhận được tiền lên tới là 130 tỷ Mỹ Kim nhưng mà Thượng viện không có chịu thông qua. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, còn rất là nhiều vấn đề của Tổng thống Trump mà cần giải quyết, nhưng mà thật sự đúng như anh Quang Hưng đã nói, với tỷ lệ là 231 phiếu thuận cũng như rằng là 188 phiếu chống thì dự luật mới đã được thông qua giúp cho chính quyền có thể hoạt động đến hết ngày 19 tháng Giêng để mà tránh có thể phải đóng cửa như thời gian trước đây và gây ra rất là nhiều những vụ lộn xộn. Nhưng trong ngày hôm qua có một phần tin khiến cho Tổng thống Trump không có vui. Đó là gần 130 quốc gia đã lên tiếng phản đối quyết định của ông Trump về vấn đề công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Nghị quyết phản đối Tổng thống Trump công nhận kể trên đã được thông qua trong ngày hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, gồm 193 thành viên, với tỷ lệ là 128 phiếu thuận và 9 phiếu trống, trong khi đó 35 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Trump đã lên tiếng đe dọa sẽ cắt viện trợ của các quốc gia ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. 21 quốc gia không bỏ phiếu, trong đó có Ukraine, vốn trước đây đã từng ủng hộ nghị quyết kể trên. Nhưng mà bây giờ không bỏ phiếu thì cho thấy rằng là có một số quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa của ông Trump. 9 quốc gia phản đối bao gồm Guatemala, Honduras, Do Thái, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo và Hoa Kỳ. Trong khi đó thì đại sứ của Palestine tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi kết quả bỏ phiếu là một thất bại đối với người Mỹ và mô tả đây là thắng lợi của Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã lập tức bác bỏ. Và bà Nikki Haley là đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã nói, việc chuyển đại sứ quán về Jerusalem là việc của Mỹ. Không có bất kỳ một cuộc bỏ phiếu nào tại Liên Hiệp Quốc có thể thay đổi quyết định đó. Tuy nhiên, tình hình hôm nay khiến cho Hoa Kỳ có cái nhìn khác về Liên Hiệp Quốc, về những quốc gia không tôn trọng Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Theo bà thì khi mà đóng góp cho Liên Hiệp Quốc thì Hoa Kỳ cũng mong sẽ có được thiện chí của Hoa Kỳ sẽ được công nhận và tôn trọng. Thì Jerusalem từ trước đến giờ ai cũng biết là thánh địa đối với người Do Thái, người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo. Tình trạng của Jerusalem là một trong những vấn đề nhức nhối đối với quá trình hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine. Nghị quyết vừa được thông qua, mặc dù không có nhắm trực tiếp đến Mỹ hay là ông Trump, nhưng khẳng định mọi quyết định và hành động nhằm thay đổi tình trạng của thành phố Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý, vô giá trị và sẽ bị thu hồi theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thì đây được xem như là một đòn giáng vào quyết định của ông Trump trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Và ông Trump thì mặc dù trong ngày hôm qua đã lên tiếng cảnh báo rằng là những quốc gia nào không ủng hộ quyết định của Hoa Kỳ thì ông sẽ xem xét việc cắt viện trợ và cũng như là cho biết là không có quan tâm đến những quốc gia này. Nhưng bây giờ rõ ràng là thấy có rất là nhiều những quốc gia phản đối quyết định của ông Trump đó cô Thu Nga.
Thấy ông đòi cắt viện trợ nhưng mà thấy bộ là họ không có sợ cho nên là có nhiều cái vụ biểu tình đã xảy ra rồi và cũng bây giờ đã hơn như vậy là hơn 100 quốc gia đã thách thức Tổng thống Donald Trump và biểu quyết ủng hộ cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ rút lại cái quyết định công nhận Jerusalem. Thì chúng ta chờ xem, nhưng mà ông Trump đúng là phải đối đầu với nhiều việc quá và đã qua một năm rồi. Ngay từ ngày đầu thì là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là cố gắng làm cho hài lòng thành phần ủng hộ viên nòng cốt. Đó là một chiến lược mà có nhiều rủi ro và có nguy cơ phương hại tới ông trong các cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ trong năm tới. Và từ cái giây phút đầu tiên lên nắm quyền này thì Tổng thống Donald Trump đã thề là sẽ thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử. Và Tổng thống đã tuyên bố rằng từ ngày này trở đi thì một viễn kiến mới sẽ cai trị lãnh thổ của chúng ta. Và từ ngày này trở đi chúng ta sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết, nước Mỹ trên hết. Nhưng mà năm 2017 vừa qua là một năm đầy rẫy những cái vấn đề mà gây phân tâm cho Tổng thống Donald Trump. Từ những cuộc mà cãi nhau ở trên trang mạng xã hội Twitter với những người chỉ trích, rồi sự thất bại của ông và Đảng Cộng Hòa, không xóa sổ được chương trình chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng của cựu Tổng thống Obama, cho tới những cuộc điều tra đang tiếp diễn ra về vai trò của Nga xen vào nội bộ của nước Mỹ khi can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái, mà cho tới giờ vẫn chưa có đi đến cái kết cuộc nào hết. Và về cái cuộc điều tra này thì Tổng thống Trump nói là họ đang chi hàng triệu đô la vào đó và tuyệt đối không có sự thông đồng nào cả. Ông vẫn khẳng định như vậy. Ông nói ông không có liên quan gì tới Nga. Và theo giáo sư Larry Sabato thuộc Đại học Virginia thì những khó khăn trong những năm đầu ông Trump lên đảm nhiệm chức tổng thống coi như là cái phản ảnh trong cái cuộc thăm dò ý kiến công chúng và kết quả không mấy sáng sủa đối với ông Trump. Vậy chúng ta thấy là cái việc mà thăm dò về cái việc ủng hộ ông thì nó vẫn thấp. Tuy nhiên những người ủng hộ nói rằng họ nhất quyết là ủng hộ ông Trump tại vì ông rất là cứng rắn. Nhưng mà những đảng Dân Chủ có thể thất bại trong cái dự luật cải cách thuế, song họ đã giành được thắng lợi trong những cuộc bầu cử hồi đầu gần đây bằng cách là đặt ông Trump vào trọng tâm và dọn đường cho triển vọng đạt được thắng lợi trong những cuộc bầu cử quốc hội năm 2018. Thì chúng ta chờ xem.
Vâng, cái cuộc bầu cử sắp tới đây vào năm 2018 thì đa số các vị thượng nghị sĩ, một nửa các vị thượng nghị sĩ cũng như là hầu hết các vị dân biểu đều phải bỏ phiếu tái ứng cử lại thì mới có thể tiếp tục làm việc. Nhưng mà cái món quà Giáng sinh mà Tổng thống Hoa Kỳ có nói đó là cái vấn đề cải tổ thuế mà Đảng Cộng Hòa vừa mới lại thông qua ngày hôm qua, thì người ta thấy là khi mà các vị lãnh đạo tại Hạ viện cũng như là Thượng viện được mời tới Tòa Bạch Ốc chung với lại Tổng thống Donald Trump thì họ cũng bốc thơm với nhau nhiều lắm. Nhất là ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Paul Ryan. Trước đây thì ông này luôn luôn là có những cái lời chỉ trích Tổng thống, nhưng mà sau cái vụ mà thông qua cái đạo luật đầu tiên được xem là một thắng lợi lớn của Đảng Cộng Hòa cũng như được của chính Tổng thống thì khen Tổng thống đáo để nào là cái sự lãnh đạo tuyệt vời của Tổng thống. Nếu không có Tổng thống thì không có cách nào thông qua một cái đạo luật tuyệt vời như thế được. Thưa quý vị, là Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày hôm qua trong một cái dịp nói chuyện về lễ Giáng sinh thì Ngài cũng đã bày tỏ về cái việc không có hài lòng lắm về cái giới lãnh đạo ở bên Vatican. Ngài có nói là có nhiều kẻ phản bội đã đứng ra ngăn cản cái nỗ lực cải cách của Ngài, khiến cho bất cứ một cái sự thay đổi nào cũng khó khăn, giống như là đã dùng Ngài lấy cái chữ, cái câu mà thời Ai Cập là thời cổ đó, là dùng bàn chải đánh răng để mà làm sạch cái spin. Và đây là lần thứ tư trong 4 năm Đức Giáo Hoàng Francisco đã dùng thông điệp của Giáng sinh tới những cái vị lãnh đạo điều hành của Tòa Thánh Vatican, gọi là Curia, để mà nhắc nhở những các vị hồng y cũng như là giám mục cùng là những cái người đứng đầu các cơ quan tại Vatican về cái nhu cầu phải có cái sự thay đổi. Ngài nói rằng là cái cải cách Roma cũng giống như là làm sạch spin của cái thời cổ Ai Cập bằng bàn chải đánh răng. Ý Ngài trích thuật lại cái câu phát biểu có từ thế kỷ thứ 19 của một giới chức gốc Bỉ. Kể từ khi trở thành Đức Giáo Hoàng đầu tiên gốc châu Mỹ Latin vào năm 2013, thì Đức Thánh Cha đã có nhiều nỗ lực cải cách Curia, vốn đa số là những người gốc Ý, để mà đưa giáo hội đến gần hơn với lại các tín đồ ở mọi lục địa của thế giới, cũng như là đưa ra một số những cải tổ tài chánh và lèo lái giáo hội vượt qua những cái tai tiếng từng thấy nhiều ở người tiền nhiệm là cựu Đức Giáo Hoàng Benedict. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và việc Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng như vậy, chúng ta thấy rằng thật sự có rất là nhiều vấn đề trong Hội Thánh Vatican cần Đức Giáo Hoàng phải giải quyết. Nhưng mà đây là dịp lễ Giáng sinh cũng như rằng là gần chuẩn bị đón mừng năm mới, nên Đức Giáo Hoàng đã đưa ra những lời cảnh cáo như vậy. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn bổ sung thêm một phần tin mà trong ngày hôm qua đã có loan báo đến quý vị, đó là vụ một chiếc xe SUV đã lao vào đám đông tại Úc Đại Lợi. Thì bản tin bổ sung thêm cho biết rằng là đến thời điểm này, cảnh sát Úc đã xác định được kẻ lao xe vào đám đông tại thành phố Melbourne, và người này được xem như rằng là không có liên quan đến khủng bố. Cảnh sát Úc cho biết họ đã xác định được nghi phạm đã lái xe lao vào khu vực đi bộ của khu vực Flinders Street ở Melbourne ngày 21 tháng 12, làm 19 người bị thương. Đây là một thanh niên nam 32 tuổi, người Úc gốc Afghanistan, đã có tên trong hồ sơ của cảnh sát và đã từng sử dụng ma túy trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại các cơ quan chức năng chưa có bất kỳ bằng chứng hay thông tin nào để mà chứng tỏ rằng là tên này có liên quan đến khủng bố. Hiện hắn đang ở trong bệnh viện và dưới sự giám sát của các giới chức cảnh sát. Ngoài người này thì cảnh sát cũng đã bắt giữ một nam thanh niên 24 tuổi và cũng đã lục soát, phát hiện thấy rằng là tên này đã giấu dao ở trong túi. Tuy nhiên, hắn được tin là không quen biết với người đàn ông 32 tuổi gốc Afghanistan kể trên. Trước đó, cảnh sát ở Victoria cho biết vụ chiếc xe hơi lao vào những người đi bộ ở Flinders Street là một hành động cố ý, tuy nhiên chưa rõ động cơ của hung thủ. Và vụ này xảy ra vào thời điểm khu vực trên đang rất là đông người đi mua sắm nhân dịp lễ Giáng sinh. Và hiện nơi này vẫn đang bị phong tỏa, chưa bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. Và các giới chức điều tra an ninh vẫn đang tiếp tục để mà điều tra xem rằng là tại sao người đàn ông 32 tuổi gốc Afghanistan này lại lao chiếc xe Suzuki SUV vào một đám đông để mà gây ra thiệt hại nhân mạng nhiều như vậy. Và người ta đang chờ xem để sau khi hắn được phục hồi tại bệnh viện thì sẽ mở các cuộc điều tra liên tiếp. Cô Thu Nga.
Những trong số những người bị thương đó có 9 người nước ngoài, gồm có 3 khách du lịch ở Nam Hàn, khách du lịch từ Trung Cộng, Ý, Ấn Độ, Venezuela, Ireland và New Zealand. Và người đàn ông này họ nói rằng có bị bệnh tâm thần và có tiền án ma túy, chúng ta chờ xem. Quay sang tình hình của Việt Nam, trong khi mà cả thế giới đang rộn ràng đón chào Noel, thì ở tại Việt Nam này cái việc đàn áp và những cái vụ mà xử bất công chiếu theo điều 79 và 88 của cái gọi là bộ luật hình sự vẫn tiếp tục. Và bây giờ họ xử là họ gọi hay dùng cái chữ y án đó, y án 9 năm tù đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga. Và họ đã tuyên bố như vậy tại một phiên xử phúc thẩm ở tỉnh Hà Nam. Luật sư Hào Huy Sơn là một trong 3 luật sư bào chữa cho bà Nga, cho hãng thông tấn biết ngay sau khi kết thúc phiên xử kéo dài một ngày. Và kết quả của tòa án đó là họ nói rằng 9 năm tù và 5 năm quản chế. Bà Trần Thị Nga bị bắt ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm điều 88 của Bộ Luật Hình Sự. Và bên ngoài tòa án ở Phú Lý thì các nhà hoạt động ủng hộ cho bà Nga đã bị lực lượng an ninh theo dõi, ngăn cản không cho đến gần cái khu vực xét xử. Và còn được biết đến bà này còn có biết đến tên Thúy Nga. Bà Trần Thị Nga là một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và môi trường ở Việt Nam. Và trước khi bị bắt thì bà phản đối hãng Formosa Hà Tĩnh về thảm họa môi trường biển miền Trung và giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Và cũng giống như là tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 25 tháng 7, thì luật sư Sơn nói là việc tranh tụng và lời bào chữa của 3 luật sư trong phiên tòa xét xử an ninh quốc gia không được chấp nhận. Và như vậy thì mỗi lần mà họ ra tòa cũng có luật sư. Nhưng mà khi mà luật sư mà biện hộ cho họ thì những cái lời của luật sư thì không có được nghe, không có được xét và họ vẫn y án, nghĩa là đúng quy trình đó Quang Hưng.
Vâng, cũng nhân cái dịp này thì chính ông chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ viện của Hoa Kỳ là dân biểu Ed Roy. Và ngày hôm qua ông có viết một cái lá thư gửi cho đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam là thúc giục ông phải nêu ra những cái lo ngại đối với lại Hà Nội về cái luật tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, mà theo như là cái đạo luật này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 18, tức là năm sau, với những cái điều khoản là cho phép nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được giới hạn những cái hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện. Dân biểu Ed Roy vào ngày hôm qua có nói là cái luật tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải ghi danh với lại chính quyền, cũng như là báo cáo một hoạt động của họ. Và ông chủ tịch ủy ban đối ngoại này có nói đó là cái nội dung cấm những cái hoạt động tôn giáo, nói rằng là như chẳng hạn như là gây phương hại đến cái quốc phòng rồi an ninh quốc gia, thì đều là những cái ngôn từ mơ hồ để mà nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiểm soát và đàn áp tôn giáo. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng đưa ra những cái bản án mơ hồ để mà bắt bớ những tiếng nói bất đồng với họ, cũng như rằng là những người lên tiếng nói cho tự do dân chủ. Và nghị sĩ Astroy đã trích dẫn trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính cũng như phu nhân đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam ngược đãi và bắt giam trong tù. Mục sư Chính đã được chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa phóng thích sau 6 năm giam cầm với điều kiện là ông cùng với phu nhân phải ngay lập tức rời khỏi Việt Nam. Bức thư của dân biểu Ed Royce đã còn nhắc đến nhiều nạn nhân khác, thí dụ như Hòa Thượng Thích Quảng Độ hoặc là luật sư Nguyễn Văn Đài, vốn là một trong hàng trăm những tù nhân lương tâm đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Trong thư, ông Ed Royce có gửi tân đại sứ là ông Daniel Crittenbrink có viết rằng là: Thưa ngài đại sứ, nếu ông không nêu ra vấn đề lo ngại về luật mới này, thì tôi kêu gọi ông hãy nêu rõ với chính quyền Việt Nam rằng hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam không thể nào phát triển nếu an ninh quốc gia được dùng làm cái cớ để đàn áp tôn giáo. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan của quốc tế liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo hay nhân quyền tại Việt Nam, và khẳng định rằng không có quốc gia nào tự do và dân chủ hơn Việt Nam, cũng đồng thời cho biết không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo nào được giam giữ tại các nhà tù cộng sản, mà chỉ có những ai vi phạm pháp luật mới bị giam giữ mà thôi. Thì cái câu này nghe rất là buồn cười khi mà cho rằng là không có nơi nào tự do dân chủ hơn Việt Nam kìa cô Thu Nga.
Thì cái ông Nguyễn Phú Trọng lú ra là ông toàn là nói những cái câu bất hủ không à. Ông nói đòi hỏi tự do dân chủ là coi như là vi phạm, coi như là đi ngược lại với đạo đức, suy thoái đạo đức. Rồi còn bây giờ ông nói là nước Việt Nam dân chủ như thế là cùng, không thể dân chủ thêm. Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt phần điểm tin đọc báo ngày hôm nay thì nhắn với lại Khôi Nguyên với Quang Hưng là những người này thích chụp selfie lắm. Selfie mà họ dịch tiếng Việt Nam ra bây giờ cái chữ mà nó quái đản vô cùng, mở ngoặc đóng ngoặc là tự sướng đó. Quý vị nào mà thích chụp selfie đó, tự chụp ảnh đó, thì đi tới một quán cà phê ở London. Họ khi mà họ đem nước đồ ăn nước uống cho chúng ta ra đó, thì cái hình selfie của quý vị họ có thể in vào ở trong cái cốc cà phê đó, giống như là cappuccino chẳng hạn, hoặc là chocolate ăn nóng đó, mình chụp xong rồi mình đưa cho họ thì họ có một cái kỹ thuật là họ in cái hình này nó nổi lên trên cái form đó. Mà không biết là khi mà mình thấy một hình của mình mà selfie đẹp quá, mình không biết có nỡ uống hay không. Nhưng mà thú thật đi, Khôi Nguyên và Quang Hưng thích chụp selfie lắm phải không?
Vâng, quý ông chúng tôi là không có selfie nhiều đâu, quý bà mới là nhiều thôi. Dạ vâng, họa chăng thì chụp ké thôi chứ là... Phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Các bà đó thì thường đó, có thể selfie ở bất cứ nơi đâu, bất cứ tình huống nào. Và thậm chí có một số người đã bị các trang mạng xã hội lên tiếng chỉ trích khi mà đã selfie ngay tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn để mà post lên cho mọi người thấy cũng như rằng là like. Nhưng mà người ta chỉ trích rằng là những người đó vô lương tâm quá, cứu người không cứu người mà lại đi chụp selfie. Nói chung selfie thì không có nên chút nào nếu mà nguyên một nhóm người thì có thể nhiều khi nhờ người này nhờ kỳ kia, chứ nếu mà selfie đó, mà không có chú ý đó, rất có thể sẽ gây ra những tai nạn. Cô Thu Nga đừng có selfie nha.
Như vậy có nhiều người leo lên trên núi rồi selfie rồi rớt xuống ở dưới cái chân núi, cái selfie tầm bậy quá, rồi leo lên cái cột điện để mà selfie với cái hình xe lửa. Chúng ta thấy có những người điên cuồng đó. Chúng tôi có điên cuồng nhưng mà nó đắt điên cuồng. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thứ sáu thật là bình an và chuẩn bị đón Noel.
Dạ vâng, chuẩn bị thì chuẩn bị xong rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng sẵn sàng để đón ngày lễ Noel sắp tới rồi, còn có vài ngày nữa mà thôi. Và kính chúc tất cả quý khán giả một buổi sáng an lành và làm việc thành công. Và xin hẹn lại với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý khán giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.